Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 10 Trở nên tôi tớ để giống Chúa. Chúng ta đã học với nhau về ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta tăng trưởng thuộc linh để mỗi ngày trở nên giống Đấng Christ càng hơn. Điều này đã thể hiện rõ trong thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 11 đến câu 13. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta có thể thắc mắc rằng Chúa cứu thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, Đấng hoàn toàn vô tội, thì làm sao tôi có thể đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ để giống Ngài được? Thật ra, điều này đã được Chúa Giê-xu dạy dỗ cho các môn đệ của Ngài hơn 2.000 năm trước, khi hai con trai của CBD tranh giành địa vị với nhau khi Chúa được vinh hiển, thì các môn đệ còn lại đã nổi giận vì nghĩ rằng hai người kia đã giành trước phần tốt mà họ cũng muốn được hưởng. Nhưng Chúa Giê-xu đã gọi các môn đệ đến mà dạy rằng, các ngươi biết rằng vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi không được như vậy, trái lại trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình, làm giá chuộc nhiều người. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20, từ câu 24 đến câu 28. Hạ mình phục vụ trong tinh thần tôi tớ, chính là nguyên tắc đắc thắng của Đức Chúa Trời. Ngài phải từ bỏ ngôi trời vinh hiển, xuống trần làm người trong hình hài của Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đã hy sinh tính mạng của mình để chết thay cho nhân loại. Nhờ đó, Ngài đã phá hủy kế hoạch của ma quỷ nhằm lôi kéo con người đi vào chỗ chết đời đời, cùng chung số phận với chúng. Và Ngài cũng đã đắc thắng vinh quang để ban sự sống phục sinh đời đời của Ngài cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài làm Chúa của đời mình. Vì thế, chúng ta cần học gương phục vụ theo tinh thần tôi tớ của Chúa Giê-xu để có thể giống Chúa và gặt hái được thành công trong công việc Chúa giao, gây dựng phát triển nước trời và danh cha thiên thượng của chúng ta được vinh hiển. Điều thứ nhất, phục vụ trong tinh thần tôi tớ để giống Chúa Giê-xu. Khi các môn đệ Chúa nghĩ rằng Chúa sẽ làm vua trên đất như các vua ở thế gian, họ đã tự xin cho mình một chỗ đứng trong nước đó. Họ suy nghĩ theo tiêu chuẩn của thế gian, mong được làm lớn để ép dân phải phục mình và sẽ lấy quyền thế để thống trị dân. Nhưng Chúa Giê-xu đã dạy họ rằng đừng đem tinh thần của thế gian vào trong nước Đức Chúa Trời, mà phải suy nghĩ và làm ngược lại, phải sống và phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Rồi Ngài nêu gương của chính Ngài, ấy vậy con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta. Chúa Giê-xu đã hạ mình và trở nên tôi tớ. Ngài là Đức Chúa Trời làm người, nhưng không đòi hỏi người khác phải phục vụ Ngài, mà Ngài lại hạ mình phục vụ người khác trong vai trò của một tôi tớ. Ngài không chỉ nói suông, Nhưng Ngài cũng đã hạ mình, rửa chân cho môn đồ để nhấn mạnh lời dạy phục vụ trong tinh thần tôi tớ của Ngài. Rồi Chúa dạy, vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, từ câu 14 đến câu 15. Sứ đồ Phao-lô đã học và làm theo gương Chúa Giê-xu trong công tác phục vụ. Ông đã phục vụ anh em trong tinh thần tôi tớ giống Chúa. Ông nói trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 5 rằng, vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Và chính đời sống của ông học theo Chúa như vậy, nên ông đã mạnh dạn khuyên mọi người rằng, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Theo thư Cô-rinh-tô nhất, chương 11, câu 11. Sẵn sàng phục vụ hay làm đầy tớ cho đấng đáng tôn thờ đã là điều không phải dễ đối với bản ngã cũ của con người, vốn nhiều ngạo mạn, ích kỷ, tự tôn. Huống chi là phải hạ mình mà phục vụ người khác như một đầy tớ. Chỉ với tình yêu thật lòng đủ nặng sâu của chúng ta đối với Chúa Giê-xu mới có thể là động cơ giúp chúng ta hành động đẹp lòng Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là hiện thân của Đức Chúa Trời không thấy được. Không có địa vị nào trong trần gian này có thể sánh bằng ngôi trời vinh hiển của đấng sáng tạo nên toàn cõi vũ trụ và muôn loài trên đất, trong đó có chúng ta. Thế mà, chẳng những Ngài phán dạy con dân Ngài phải sống phục vụ lẫn nhau trong tinh thần tôi tớ, nhưng chính Ngài còn nêu gương hạ mình làm đầy tớ mọi người nữa. Chúng ta là tôi tớ Chúa, Ngài là chủ chúng ta. Ngài muốn chúng ta tăng trưởng thuộc linh để phục vụ trong tinh thần tôi tớ giống Chúa. Há chúng ta không vâng theo sao? Nếu cộng đồng con dân Chúa, từ người lãnh đạo cho đến các thành viên trong nhà của Đức Chúa Trời, đều thực thi nguyên tắc phục vụ trong tinh thần tôi tớ Chúa truyền, chắc chắn nhà Chúa sẽ thu hút rất nhiều người tin và thêm vào hội thánh của Ngài, y như phương cách mà hội thánh đầu tiên đã gây dựng và phát triển nước Chúa. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 2, từ câu 46 đến câu 47, xã hội chúng ta đang sống là xã hội chìm ngập trong tội lỗi, tâm tối. Có biết bao cơn bão đời làm quay cuồng cuộc sống của thế nhân bởi sức mạnh của cuộc chiến tranh giành quyền lực, sẵn sàng chà đạp, bóc lột, giết hại lẫn nhau. Cơ đốc nhân phải sống và phục vụ trong tinh thần tôi tớ giống Chúa, để những người đang sống mệt mỏi, chán chường, không lối thoát đó khát khao được lấp đầy bởi tình trời và tình người khi nhìn thấy Đấng Cứu Thế thật sống trong đời sống, thể hiện sự yêu thương và phục vụ nhau trong tinh thần tôi tớ của con dân Ngài. Điều thứ hai, tột đỉnh tinh thần tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã phán dạy, ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Lời dạy này cho thấy, chẳng những Chúa Giê-xu đến thế gian hy sinh, hạ mình, làm tôi tớ mọi người, nhưng Ngài còn hy sinh, phó cả mạng sống Ngài trên cây thập tự để cứu chuộc nhiều người nữa. Đây là tột đỉnh tinh thần tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta được cứu không phải chỉ để được thoát khỏi án phạt của tội lỗi mà thôi, nhưng chúng ta được cứu là để phục vụ theo gương Chúa, phục vụ trong tinh thần tôi tớ giống Chúa. Chúa Giê-xu đã nói trong Phúc Âm Giăng chương 13 câu 16 rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Là đầy tớ của Chúa, chúng ta không thể hơn Ngài. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể giống Chúa trong tinh thần tôi tớ khi phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em. Đó cũng chính là điều Chúa muốn nơi mỗi chúng ta khi được cứu. Chúa không bắt tất cả chúng ta phải hy sinh mạng sống với Chúa để làm giá chuộc cho mọi người như Ngài. Chúng ta không thể và cũng chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Vì chỉ có Đức Chúa Trời thành người mới có thể làm được mà thôi. Nhưng Chúa muốn chúng ta nhớ rằng, ý muốn Đức Chúa Trời là muốn chúng ta được tăng trưởng tâm linh mỗi ngày. Và mục tiêu tăng trưởng là đạt tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Có nghĩa là giống Chúa trong tinh thần tôi tớ khi dấn thân phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em. Mỗi chúng ta cần hiểu đúng mục đích Chúa tạo dựng và cứu chúng ta, đó là để làm vinh hiển danh Ngài. Đây cũng chính là tâm niệm của sứ đồ Phao-lô. Dầu sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Theo thư Philip chương 1 câu 20. Bản truyền thống hiệu đính dịch câu này như sau: dù sống hay chết, thì Đấng Christ vẫn được tôn vinh trong đời sống tôi. Khi chúng ta sống và phục vụ theo tinh thần của thế gian, hơn thua nhau, tranh giành nhau về địa vị cao thấp, đòi hỏi người khác phải phục vụ mình, mong được người khác cung phụng cho mình, vân vân, thì chắc chắn thế gian sẽ kéo chúng ta xuống và đời sống tâm linh chẳng thể nào tăng trưởng giống Chúa được. Một đời sống như vậy, dù nói rằng tôi phục vụ Chúa, nhưng thật ra chỉ phục vụ mình mà thôi, Chúa sẽ rất buồn lòng khi chúng ta sống như thế, và Ngài cũng không thể được vinh hiển qua đời sống chúng ta. Ngược lại, khi khao khát được tăng trưởng giống Chúa là khao khát sâu xa tận đáy lòng chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em trong tinh thần tôi tớ giống Chúa. Để rồi ngày cuối cùng, khi Chúa Giê-xu được vinh hiển, theo lời trong thư Philip chương 2, từ câu 9 đến câu 12, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thì chúng ta cũng được cùng vinh hiển với Ngài, như lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 8 câu 17 rằng: lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.
Tại đó sẽ có biết bao nhiêu nụ cười, vì Giê-xu Đấng luôn yêu mọi người. Không còn lo áo ấm cơm no, nhưng luôn cùng chung tiếng ca. Rồi muôn tiếng hát ngân nga vang xa, tôn vinh Ngài là vua chí cao. Đấng công bình xét đoán muôn dân theo mọi điều dựa trên luật pháp cha. Và ánh sáng Chúa soi mọi người, tựa lưu ly trắng trong rạng ngời. Đêm không còn trong nơi ba ra đi, nơi thiên đàng thật ngôi của cha. Và muôn dân sẽ suy phục Ngài, đồng giơ tay chúc tôn thờ Ngài. Tiếng ca tụng ngân nga cao vang xa, tôn danh Ngài chí cao. Đừng ngại nghi, Chúa trở lại ngay. Vậy ai ơi, lòng hãy sẵn sàng.